thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải cho chúng ta về con đường tu là phải tự tu, tự tiến thì mới minh đường đạo. Người tu phải biết tự sửa sự sai lầm của chính mình. Tu là trở về với chân không thì mới tiến hóa đến vô cùng. Tâm thức của chúng ta càng hiểu đạo thì càng sống động, mới hiểu được tình trời đất. Nhờ nguyên khí của trời đất đã ân ban và xây dựng cho chúng ta, tình trời đất lúc nào cũng đẹp, luôn luôn ban chiếu và hỗ trợ cho chúng ta. Chúng ta mang thể xác này có rất nhiều vọng động, tham lam. Nếu như không đạt được sự ham muốn là đau khổ. Cho nên chúng ta phải thức tâm lo tu sửa, bằng lòng chấp nhận ra không khổ hạnh tu tiến, thì tự nhiên tâm thức chúng ta được bừng sáng. Đó mới là vinh quang của phần hồn. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng trên kinh 8 của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada.
Tự tu tự tiến minh đường đạo. Tu là cái gì? Tu là sửa chữa. Tự mình bằng lòng sửa chữa mới là tự tu tự tiến được. Minh đường đạo là sự quân bình giữa đời và đạo phải rõ ràng, sự tiến hóa đó vô cùng. Vốn đạo là không, trở về với chân không mới tiến tới vô cùng. Khai triển tâm tư sống ngọt ngào trong tâm thức của chúng ta, càng hiểu đạo càng sống động, mới hiểu được tình trời đất. Nguyên khí của trời đất đã ân ban và xây dựng cho chính chúng ta sống trong êm đẹp, tươi vui của trời đất và là ngọt ngào. Tình đẹp xây thành duyên đạt thức. Tình đẹp của trời đất lúc nào cũng ban chiếu và hỗ trợ cho chúng ta. Xây thành duyên đạt thức, tự mình hiểu lấy nguyên lý của trời đất. Chúng ta là con người ở mặt đất đang sống trong nguyên lý của trời đất mà hành sự. Khổ hành tiến qua hợp trăng sao, chúng ta phải chấp nhận mang thể xác này. Bao nhiêu vọng động tham lam đều không đạt được. Khi không đạt được là gì? Là khổ. Mà chúng ta bằng lòng chấp nhận sống trong khổ hành thanh tịnh tu tiến thì tự nhiên tâm thức chúng ta sẽ được bừng sáng ra. Đó, đạo gọi là vinh quang của phần hồn. Chiều tu, chiều tiến mới giải được nghiệp tâm. Người đời ai cũng có nghiệp, có gia đình tức là có nghiệp, có sự gây cấn, có sự kích động và phản động tức là có nghiệp. Mà làm sao giải nghiệp? Thì chỉ nhờ cái pháp lập lại trật tự mới giải nghiệp. Càng trọc tự thì tâm thức càng sáng lạng, vui hòa với các giới mới thật tâm tiến hóa trong thanh tịnh. Nếu chúng ta còn ôm chấp mê lý này đạo nọ mà không thực hành khai triển lấy tâm thức của chính mình, chúng ta có duyên lành, thiên địa nhân, có trời đất, người là chúng ta. Con người là đại diện trời đất. Thể xác của nhân sanh gồm gọn kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan ở trong người, trong thối óc, trong tâm thức rất rõ ràng, Nếu chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy hết cơ trời đã ban chiếu cho chúng ta hằng giờ, hằng phút, hằng khắc. Nếu chúng ta chịu tu, tức là giải nghiệp tâm, giải nghiệp từ nhiều kiếp trở nên sáng lạng, mới thấy rõ đường đi. Đạo vốn không, thanh nhẹ vô cùng, mà chúng ta còn ôm nghiệp, tiền tình duyên nghiệp, rốt cuộc là sẽ bị đắm chìm và không có tiến qua nổi. Được làm người, được pháp tốc để tu sửa và hiểu lấy chính mình là điều quan trọng. Chúng ta làm người mà không biết do đâu đến đây rồi sẽ về đâu, bận rộn trong sự bận rộn và không có cơ hội tiến hóa về tâm linh. Miệng môi tranh chấp, không khai thác được chính mình, của cải cuối cùng của Thượng Đế đã cho thể xác duyên dáng quyền vi rõ rệt. Thiếu thanh tịnh làm sao thấy cái quyền vi của siêu nhiên đã cấu thành mà có sự hiện diện tại mặt đất, đi đứng ngồi nằm đều là tự động trong xác suất nhận định rõ rệt. Thiếu thanh tịnh thì nghịch lại chính mình, xuất ngôn hỗn láo, không biết nguyên lý của trời đất, không biết tình yêu thương của cha mẹ, không biết tình yêu thương của đồng loại, mà đâm ra sát hại và không tiến hóa nổi. Nếu chúng ta người thật tâm tu, tự thức, tự giải, đạt tới sự phân minh vô cùng, đời đạo sống tu mới thật là tu. Còn nếu tôi bỏ đời theo đạo, tôi vô núi tôi ngồi, thét rồi không có phát triển nội tâm thức, tạo khổ thôi. Trực diện với hoàn cảnh tức là ân sư, hoàn cảnh giáo dục chúng ta từ giây phút khắc trong cái có không không mà tiến hóa. Tu là sửa, là giải mới kêu tiến. Tu mà ôm mà chấp binh ông Phật này, binh ông thần kia, tức là ôm chấp, không tiến được. Tu hoài cũng không thấy mình, cũng không thấy Phật, cũng không thấy tiên, cũng chả thấy Chúa. Tự gạt mình một kiếp, rồi lủi thủi xuống địa ngục, chấp nhận cái tội mình đã làm trong lúc đương thời tại thế gian. Cho nên ông trời thấy không có, đâu có ai thấy ông trời đâu. Nhưng ông trời có con mắt đang theo dõi mọi người. Đó là luật nhân quả, nhân tốt quả tốt, nhân xấu quả xấu. Nhân nào quả nấy rất rõ ràng. Đó là luật của trời, có trước luật đời. Mà nhân sinh biết tu, biết hiểu được tâm linh, mới chấp nhận luật nhân quả, thì sống rất dễ dàng, dễ qua. Suốt cả một kiếp người, chúng ta ăn xài không có bao nhiêu, không nên ôm nhiều và tự hại. Ăn nhiều là hại cơ tạng, trí tâm không ổn. Mức tiến hóa của tâm linh, văn mật làm sao tiến. Cho nên người sống luôn luôn hướng về chánh nghĩa, giành đất, giành đai, dân tộc tôi, nước của tôi, nhưng mà chính tôi chưa hiểu tôi. Tôi giành nhân quyền, tôi giành dân chủ, nhưng không biết dân chủ, ai làm chủ thể xác không biết. Phần hồn thật sự làm chủ thể xác và trách nhiệm giữa trời đất. Nên chúng ta cần thanh tịnh để phần hồn làm việc, thay vì động loạn, kích động và phản động cuốn cuồng, phần hồn phải cuốn cuồng trong cái khổ cảnh, làm sao tiến bước được. Cho nên chúng ta có duyên lành, có cuộc sống an nhiên tự tại. Trước kia, xa xưa chúng ta đi xe bò, đi bộ, ngày hôm nay chúng ta có xe hơi. Chiếc xe hơi nó có cái gì? Chiếc xe hơi không khác gì tòa sen, nó rất có trật tự, êm ả mới chạy trên xa lộ được. Thì cơ tạng của chúng ta êm ả trật tự thì tòa sen chúng ta ngũ sắc ngũ quan bừng sáng, đưa phần hồn tiến hóa tới thiện giờ. Làm sao được? Phải hành pháp, mà muốn hành pháp là phải giải khứ trược lưu thanh mới thật sự là tu. Tu mà ôm trược, hướng về tham dục là ôm trược, làm sao tiến bước được. Dứt khoát tu tiến, mỗi mỗi chúng ta phải hiểu gốc gác của mỗi sự việc từ đâu đến rồi sẽ về đâu. Nhờ pháp giải được nghiệp, tâm chúng ta mới thanh tịnh. Khi thanh tịnh thì tâm sẽ bừng sáng. Khi bừng sáng dễ quyết định mọi sự việc trong cuộc sống hiện tại và không tạo sự lầm than cho chính mình. Sai một ly đi một dặm. Cho nên chúng ta người tu trong thanh tịnh mới tránh sự lầm sai được. Người đời phạm rồi tái phạm liên tục như vậy cho đến chết. Chỉ biết khóc thôi. Ríu ríu vào cái ngục nào đã quy định. Chính mình đã làm cái ngục cho giam mình. Như hút sách, ăn thua, giết chóc người. Lúc chết phải làm thế nào? Người đời đã hiểu rồi. Ở ác thì gặp ác, ở thiện thì gặp thiện. Cho nên Thánh Thần Tiên Phật giáng lâm xuống thế gian khuyên người nên làm phước thay vì ích kỷ, keo kiết và không tiên qua nổi. Người tu vô vi thực hành tự giải nó mới thanh tịnh, chứ không nhờ ai giải giùm cho mình được hết. Hoàn cảnh là ân sư, gia đình của chúng ta Thượng Đế đã an bài mọi sự kích động và phản động. Ở kiếp này thì chứng minh kiếp trước chúng ta sai lầm quá nhiều. Phải ăn năn sám hối, tự sửa, giải tiến lấy chính mình. Mới thật là người thành tâm tu học và tiến qua rõ ràng. Ý lại nơi sư phụ, sư phụ là một con người. Ý lại nơi Phật, ông Phật cũng là một con người. Sống khổ, thanh đạm. Lấy nguyên khí của trời đất mà tự giải tất cả mọi tâm tư đau khổ, ô nhiễm bởi thế sự. Nhiên hậu mới có cơ hội thanh nhẹ thành Phật. Chữ Phật, thế gian tưởng lầm là ông Phật, không phải. Tâm con người thức tâm buông bỏ tất cả nó trở về sự thanh nhẹ. Phật là vô danh. Phật không có phù hộ người chúng sanh. Phật hành để chúng sanh bắt chước và tiên tơ cảnh niết bàn thanh nhẹ mà sống chung hòa bình. Chứ Phật không có trở lại làm đại tớ cho nhân gian. Nhưng nhân gian bày ra cúng bái, tự gạt gẫm lên chính mình. Mà gạt luôn Phật nữa. Tội rõ ràng ở thế gian. Nên thức tâm, tự tu, tự tiến, giải nghiệp tâm cho chính mình. Thì mới thật sự là người tu.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Thuyền về Bến Giác, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Mai An phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của Phương Chi, gửi đến quý vị.
Trật tự do hành trình.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Nó được hỏi là phải chăng mình tìm đúng con đường hay không? Tại vì hiện giờ giả thì lẫn lộn rất là nhiều. Làm sao mà mình từ lúc mình tập cho đến mình thí nghiệm bất cứ một môn nào mình thí nghiệm cho đến lúc mà mình biết cái đó là sự thật thì bao lâu mình mới tìm được sự thật đó?
Cho nên mình không hành không làm sao biết sự thật hết. Bây giờ ra phố hỏi cái nào thiệt? Rồi mình hành thì tự nhiên mình phải đi tới. Mình hành trong 6 tháng mình thấy kết quả là tính tình tôi đã thay đổi rồi. Rồi hành trong 6 năm tôi thấy con người tôi đã khác. Vì mình hành nó vô cùng. Hiểu chưa? Không có phải thêm mà sống một ngày, hai ngày mà làm thành công. Thấy không? Nếu tôi học cái pháp này vô cái tôi đắc đạo liền. Không có gì đó. Thấy chưa? Phật Thích Ca thành công còn phải thuyết đạo, còn phải hành thiện nữa. Chứ không có phải là vô là tôi hành là tôi thành công liền nữa đâu. Cho nên cái tánh nóng con người là đem lại sự ngu muội và tâm tối cho chúng mình. Cho nên phải bình thản, ta học nhẫn trước. Học nhẫn là để thiền chỉnh cơ thể cho được nhẫn. Nhẫn rồi mới được từng chi, đó là sát xuống. Lúc đó chúng ta mới lựa được là chánh tà. Còn nhẫn chưa học, từ lưng chưa thực hiện mà muốn có đòi đường chánh thì họ đưa hàng giả cho mình, họ nói chánh thì mình có nghe không? Cho nên bạn làm sao bạn tin người khác nói, nhưng mà phải hành để tìm ra cái đường chánh, chính mình chứng nghiệm. Cho nên tôi nói trong băng rất rõ, phải mình chứng nghiệm, thực hành để chứng nghiệm. Từ đi từ tí, không có nên nghe người truyền pháp nói nhưng mà không có sự thật. Cho nên cái phương pháp này mọi người tu được chứng nghiệm đó, thấy mình thay đổi. Hồi trước sao ông này ông nói để đó, nhưng mà giờ tôi hành tôi thấy về, tôi thấy khỏe, tôi thấy tôi sáng suốt, tôi thấy tôi nhẹ nhàng. Càng hành nữa tôi thấy càng phát triển. Mà tôi phải kiểm soát, không phải ông kiểm soát. Bạn thấy không bao giờ bạn bị lật đi cái đường này. Cái đường này là của mỗi người là chủ pháp, không phải ông Tám là chủ pháp. Đi chưa? Cho nên ở đời thì lạc, họ đặt ông Phật cao hết, ông Phật là chủ, là bị lật. Cho bây giờ chúng ta mỗi người là chủ hết. Chúng ta phải hành. Làm biến thì ráng chịu đứng lại. Thằng nào chịu đi thì thằng đó đi tới, và thằng nào làm biến thì đứng lại đó thôi. Thế rõ như vậy chứ. Chứ quyền của mình, sở hữu chủ mình phải chịu. Tôi đạt được một ly, tôi được một ly. Tôi đạt một tắc, tôi được một tắc. Chuyện của tôi. Cho mỗi người ở thế gian mắt mũi tai miệng khác nhau, nhưng mà anh ba anh tư khác nhau, mỗi trình độ khác nhau, không mua không bán được. Thấy chưa? Cho nên phải hành trong cái thức sáng suốt của mình, được tới đâu hay tới đó. Thì bạn đi học cái đạo nào mà bạn có cái chủ trương vậy là không bao giờ bạn bị lập. Mà ngoài cái chủ trương đó là bị lệ thuộc. Đó, ông thầy buồn cho cái phép thôi. Mình như mày đa đeo đi được phước. Mình tin tưởng, nhưng mà mình ráng bảo vệ cái bùa đó thì mình đã ráng chống trả cái ngoại xâm thôi. Thì cái của mình làm với ông thầy bùa có làm kiểu gì đâu. Thấy chưa? Rốt cuộc là cái dày công của mình, thì phấn đấu của chính mình. Cho nên mình cố gắng tu để mình đi tới, mình thấy mình trở về thanh tịnh. Phần hồn của mình là đời đời bất diệt. Hồn làm chủ thể xác đâu, thể xác làm chủ cái hồn. Nếu mà thể xác làm chủ hồn thì nhà xác nó ra ngồi đi nghe, cần mời người bạn tới đây nghe làm. Bởi chúng ta vừa động là truyền cảm với nhau rồi. Phải linh động không? Phần hồn phải điển không? Phải thanh tịnh không? Phải sáng suốt không? Thì chúng ta khao khát cái gì? Thanh tịnh và sáng suốt, vun bồi thanh tịnh và sáng suốt. Thì cái pháp này là chỉ một phương tiện hỗ trợ cho cái bản thể mà thôi, lập lại trật tự cho bản thể mà thôi. Còn cái ý chí tu hành cái đó quan trọng. Chánh tà là do ý chí của bạn mà thôi. Nếu mà bạn được thì sáng suốt, rồi bạn dùng cái ý chí đó lợi dụng, thì sáng suốt thì thông minh. Bây giờ tôi đi cuồng gái là bạn là tà rồi. sao? Bạn thông minh mà bạn xây dựng và giúp đỡ muôn loài vạn vật, đó là chứ. Còn mà lấy cái sáng suốt mà đi chuôn gái là bạn tà đó, có gì đó. Chánh tà đó là đường mình tạo thôi, không có khối óc, không có mở được con đường nào hết. Mình là người có khối óc, mình phải tập trung để mình tìm con đường chánh giác, đường tập trung. Thấy chưa?
Thầy nói gì? Đứng, nằm, ngồi cũng thiền, không lúc nào ngừng nghỉ. Vậy xin thầy vui lòng giải thích rõ hơn. Cảm ơn thầy.
Khi chúng ta thiền, chúng ta không tư nghĩ và hiểu rõ cái pháp này. Cái pháp này thiền để làm gì? Để giúp cho chúng ta rồi thể xác cho chúng ta trong này. Vì lúc đó còn pháp luôn thiền nghĩ, cứ tự nhiên hành, đem tất cả những chuyện chúng ta cơ tạng ra, qua hơi thở, đọc tối, chuyên ra khỏi hơi thở. Thì càng ngày chúng ta càng thanh nhẹ, nó có mục đích như vậy. Thì lúc đó chúng ta bắt đầu niệm Phật. Niệm Phật rồi nó thanh, tập văn tâm. Phật là nam, phương nam nữa bên mình mô, chúng ta có một vật vô hình. A nhâm chú vật sau này, như bệnh ba bao lên, như chú thật, đại sắc lạc bảo vệ, tất cả Phật hay thân tình nơi mình. Thì mình tu để biết chuyện của mình mà thôi, không nên tu là tập mặt để biết chuyện người khác, đó là sai rồi. Thì khi người thiên nhiên ra người tu đứng đắn biết thì sao làm khi mình ở tu chưa thì càng ngày càng thăng hoa. Cái sự thăng hoa sáng suốt của mình nó ảnh hưởng đến người tu chứ. Cho nên Đức Phật chúng ta khi ra đường ngày tu, ngài không thích, không có lo gì báo chí, không có gì hết trong Phật tử, không lo. Và ngài phải biết ngài là một viên của tất cả mọi người, anh cũng được chúng ta nghe này, chúng ta đã thấy vậy này, biết bao nhiêu điều gì người đang đi theo như được lỗi đời. Bởi vì chúng ta tu phải hiểu chính mình thì sẽ làm cho chính mình thì mới là người tu. Cho nên Nam Mô Di Đà Phật hỗ trợ cho những người tu bằng đạo tu niệm quen rồi thì tất cả nó sẽ chuyên về không, thì mình biến nó được. Họ lấy cái gì chứng minh những khi mà các bạn ngồi thiền, các bạn suy nghĩ một chuyện gì thì nó cứ kéo mà đi những chuyện đó. Bây giờ mình tập trung được, mình giải tỏa nó trở về không, tâm huyết nào chứ. Vạn sự trên đời là thấp, không có ông vua nào có giá trị mà có thấp. Cuối cùng thì cũng tiền thôi, không có tiến qua được. Có tiến qua rồi làm ác là chỉ trở lại không thương mà thôi, được đạo không thương, hết hết đường. Tại sao con thú phải trở lại làm con thú? Như con bò là phục vụ cho tiên gia của mình, trả cái nợ. Trong lúc mình hưởng thụ trên đầu người dân, mình phải trả lại hết. Một lưu một tư chúng ta trả lực trời chất trật, công minh. Cho nên chúng ta tu 24 trên 24 nhìn mặt trời, rồi thấy cái gì? Kinh vừa tự mặt trời ban chiếu cho chúng ta, phục vụ cho chúng ta bất cứ giờ giấc gì mà chúng ta chú tâm phục vụ người ta tu cái gì, đó là tu tự phải học trực tiếp trong tự nhiên và tự nhiên chúng ta mới có thể học chuyên hóa chú tâm, chúng ta mới mở rộng. Khi chú tâm mở rộng là tâm tự nhiên chúng ta phát triển, chúng ta mới dấn thân độ tha. Cho nên phải tu bốn tầng chúng ta một thứ một động cũng là tu sửa để tiến để vượt. Một ác ứng của mình là tạo loạn cho chúng mình, không nên suy nghĩ như này. Và tôi hỏi cuối cùng trái với ý nghĩ của mình như thế nào, thành công hay không, thất bại rõ ràng. Và cứ đâm đâm những cái chuyện đó là tự hại mình tự giết mình thôi. Cho nên cứ bị một lực có đôi khi mình đàng hoàng cứ biết trình diễn nó nặng nó tội gì biết hết này. Tội dâm dục, tội phá hoại người ta nữa này kia nọ là có hết.
Hiếu hiếu vô ngục chứ đâu có làm gì hơn đâu. Cho nên
hỏi tại sao tôi mạnh như tôi chết không bao giờ tôi xuống địa ngục. Thì bây giờ cứ cầm tay cho bạn nữa, các bạn chết thì đang đã ý rồi. Thì hơi thở cuối cùng nó tàn ý ra đi. Mà nếu chúng ta có những cái mà chúng ta có lựa hiểu thì làm tiếp tục. Và nếu chúng ta sẽ ốc không tâm sát là con hoa nó đủ được, nó sai đâu cái liên tâm khổ lắm và phải học, học rồi mới trở ra được, học rồi khóc hà với chính mình,
có những chi dương năng lực thật thà chấp nhận sự sai lầm của chúng mình mới được tiến hóa tu được dần tới.
Về cùng băng video mới thực hiện gần đây, về phương pháp công phu khi nhận được thì có thể em về chúng ta liên lạc với đài truyền hình để tôi có khả năng nó có phù hợp thực hiện với nhau phát những chương trình những cái phần giảng giải về phương pháp thực hành được.
Tương lai mỗi người chỉ có một cuốn video đó ở nhà tu khỏi phiền coi sau đó mà làm thấy có kết quả rõ ràng. Cho nên thiên cơ bảo lục biến chuyển thời tiết thay đổi không nhiều thì ít người ta cũng hiểu được, không chọn con đường nào hơn là con đường tu, tu để cho mình ổn định thanh tịnh. Đồng tiền không có thể giúp con người giải thoát, không cứu được phần hồn, chỉ bày ra nhiều chuyện thực nhập thôi. Chỉ tu thì nó mới gom gọn cái tâm thức sáng suốt và nó thay nó mới thật sự sáng suốt giúp đỡ cho thể xác tinh thần. Cần tu để đạt cái sự sáng suốt. Cho nên tôi gần đây tôi làm một cuốn băng rất đầy đủ cho mọi người. Hôm nay tôi cũng 72 tuổi rồi, không còn bao nhiêu năm nói chuyện nữa. Cái gì làm được là làm sẵn cho mọi người để ông đã nghiên cứu để đi tới.
Mình cũng để đợi nàng hết nó là sao yên tâm được.
Chỉ có tu mới trả hết nợ, không bao giờ trả hết nợ.
Tại sao tu mà trả được hết nợ?
Tu mình đắc đạo được, mình cũng quá độ cho người ta được thì người ta không có đòi lại. Nó nghĩ tới mình là họ được bằng an sung sướng ai đòi lại mình. Còn mình có tu không có vốn là gặp mặt biến hận xế xác nữa à. Ông Phật không có đồng tre, ông Phật chúng ta đâu có đồng tre, người ta thương lắm ai đòi lại ông hết đó. Tại sao mình ngồi coi cái gương đó mình tu này đi vô tới cái chỗ thích ca tịch rồi mà không học được, vô chỗ thích ca tịch rồi mà không học được. Tu thời gian đổi giọng nói, tiếng cười, tiếng nói, trí óc thay đổi, cái đó là quan trọng cần thiết. Cái tiền bạc không phải chuyện cần thiết đâu. Tôi lo niệm Phật lên tu làm thằng ngu đi. Làm là ngu có tiền à, đừng có làm ông chủ mà mang cỡ.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.